Định niệm hơi thở, câu hỏi của Minh Nghĩa. Hỏi: Kính thưa Thầy, con tu tập như sao? Hít vào, tôi biết tôi hít vào, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Vừa nhắc thầm câu pháp hướng trên, đồng thời cũng vừa hít vô. Đến khi hơi thở dứt, thì câu pháp hướng cũng vừa đủ. Câu pháp hướng đồng một lúc với hơi thở ra vô tùy theo đặc tướng hơi thở của mỗi người, dài hay ngắn, mà chọn câu pháp hướng phù hợp với chiều dài hơi thở. Nếu câu pháp hướng dài quá mà hơi thở của mình ngắn quá thì phải kéo dài hơi thở thêm một chút nữa. Như vậy, nó mất đi tính tự nhiên của hơi thở bình thường. Con hiểu như vậy có đúng không, thưa Thầy? Đáp: Người mới tu tập thì pháp hướng tâm đi liền với hành động hít thở ra vô để dễ nhiếp tâm, nhưng khi chuyên sâu vào hơi thở cho đúng theo phương pháp định niệm hơi thở, thì pháp hướng tâm phải đi trước rồi hành động thở sẽ theo sau. Cho nên trong bài kinh Thân Hành Niệm, Đức Phật dạy về hơi thở sẽ hít vô, sẽ thở ra. Chữ sẽ có nghĩa là tác ý trước khi hít thở. Trong khi tu tập hơi thở thứ năm dứt, ta nín thở tác ý. Sau khi tác ý xong, ta mới hít vô và thở ra. Đúng năm hơi thở lại tác ý một lần. Cứ tu tập như thế cho đến hết giờ. Về hơi thở, các bạn nên lưu ý nó là thân hành nội. Khi thở không đúng cách, nó có thể gây rối loạn nội tạng của các bạn, như hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết, vân vân. Muốn tu tập hơi thở, phải được một vị thầy có kinh nghiệm tu chứng đạt chân lý, vậy thì mới được phép tu tập. Còn không, thì các bạn tu tập tỉnh giác chánh niệm, tức là đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, có bốn giai đoạn tỉnh thức. Xin hẹn lại các bạn khi nào tu tập chánh niệm tỉnh giác thì chúng tôi sẽ trực tiếp chỉ dạy cho. Còn về pháp môn hơi thở, có 16 đề mục. Mỗi đề mục của hơi thở là một pháp môn tu hành để đối trị thân tâm khi bị các ác pháp tác động. Định niệm hơi thở là một pháp môn diệt ác pháp rất tuyệt vời. Vậy các bạn hãy tu tập cẩn thận kỹ lưỡng từng đề mục. Khi nào tu tập đề mục này có kết quả, rồi mới tu tập tới đề mục khác. Tu tập về định niệm hơi thở có lợi ích rất lớn trên đường ly dục, ly ác pháp để đạt được cứu cánh. Ước nguyện loài vật nhỏ bé được sinh làm người. Câu hỏi của Minh Nghĩa. Hỏi: Kính thưa Thầy, mỗi buổi sáng con thường quét sân, dù có cẩn thận cách mấy cũng không thể tránh khỏi sự vô tình giẫm đạp trên loài chúng sanh nhỏ bé dưới đất. Những lúc như vậy, trong lòng con rất day dứt xót xa cho loài kiến, sinh ra làm loài thân phận thấp bé, mạng sống mong manh. Nhiều khi con không muốn quét mà chịu khó ngồi lượm từng chiếc lá. Như vậy, mình giảm bớt sự chết chóc của loài kiến, vì mỗi đợt chổi quét đi thì vô số sanh mạng nhỏ nhoi này đau đớn dãy dùa. Làm sao để phá tâm trạng dây dứt này, vì con hàng ngày phải quét sân, dọn dẹp nhà cửa. Xin Thầy cho con một lời khuyên. Đáp: Nếu tâm từ con đã thực hiện được là rất tốt. Vậy mỗi khi làm việc gì, chỗ nào có kiến và côn trùng nhiều thì con nên tránh bằng cách lượm lá chứ không nên quét. Chỗ nào không có côn trùng thì con quét. Tâm từ giúp con có nhiều tiến bộ trong sự tỉnh giác. Nhờ sự tỉnh giác đó mà con ly dục, ly ác pháp dễ dàng hơn. Muốn phá tâm rây rứt này, khi làm việc con nên cẩn thận và kỹ lưỡng. Từng hành động đó cũng là cách tu tập tỉnh thức tốt nhất. Và cũng nhờ đó mà từng việc làm con đều rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Và cũng nhờ đó mà tâm từ bi con phát triển mạnh. Và cũng nhờ đó mà tâm tỉnh thức mỗi ngày một gia tăng đến khi tâm định tĩnh hoàn toàn. Ức chế câu hỏi của Minh Nghĩa. Hỏi: Kính thưa Thầy, trong lúc tu định niệm hơi thở, dọc sống mũi luôn có cảm giác và vùng trán căng như vậy là ức chế hơi thở phải không thưa Thầy? Làm sao khắc phục tình trạng này? Đáp, nếu có cảm giác tê tê nặng đầu hay căng đầu là do tu tập sai pháp, do dùng hơi thở ức chế tâm, chứ không phải tu định niệm hơi thở, vì định niệm hơi thở là phương pháp dẫn tâm chứ không tập trung ức chế tâm như các loại thiền khác để hết vọng tưởng. Con nên tu tập lại cho đúng cách, nhẹ nhàng dẫn tâm như ru con ngủ sẽ khắc phục được. Nếu vì đã tu tập pháp ức chế tâm quen nên mỗi khi nhiếp tâm vào hơi thở là có cảm giác căng đầu thì con nên xả bỏ, không tu tập về hơi thở nữa, mà tu thân hành ngoại như đi kinh hành, tập tỉnh thức nơi bước đi. Nếu chú ý bước đi mà bị căng đầu nữa thì con tu tứ niệm xứ, tức là ngồi kiết già, quan sát bốn chỗ thân, thọ, tâm và pháp. Thấy cái chướng ngại gì trên đó thì trắc ý xả bỏ. Trắc ý chừng nào chướng ngại pháp đó rời khỏi bốn chỗ đó mới thôi. Pháp tu tập này không có căng đầu vì không có đối tượng để tập trung tâm, tu tập như người vô sự an nhàn. Chỉ khi nào có chướng ngại pháp mới dùng tri kiến trắc ý để giúp cho thân tâm thanh thản an lạc và vô sự. Tác ý phá cảm thọ. Câu hỏi của Minh Nghĩa hỏi: Kính thưa Thầy, khi thân có một cảm thọ đau xuất hiện, con hướng tâm đuổi nó đi. Mỗi lần hướng tâm xong, con để cho tâm nó lặng đi khoảng 5 hoặc 10 hơi thở, con lại tác ý tiếp, hay con phải hướng tâm liên tục? Đáp, khi thân có cảm giác thọ đau thì nên tác ý liên tục để tâm ôm chặt pháp hơi thở mà quên đi thọ khổ. Trong định niệm hơi thở, Đức Phật dạy khi thân bị thọ khổ thì nên hướng tâm nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Cứ nương theo hơi thở mà dẫn tâm như vậy thì sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng con phải thiện xảo, dùng câu pháp hướng nhẹ nhàng êm ái theo nhịp của hơi thở ra vô như người mẹ ru con theo nhịp đung đưa của chiếc võng. Đó là người mới tu, còn người tu lâu thì trạng thái thân an tịnh một cách rất tuyệt vời, khiến cho các cảm thọ không tác động được vào thân. Dù các cảm thọ có đau đến đâu, nó cũng nhiếp phục được. Đó là một phương pháp làm chủ bệnh rất tuyệt hảo. Tứ quả và tứ thánh định có giống nhau không? Câu hỏi của Minh Nghĩa hỏi: Kính thưa Thầy, trong tứ thánh định và tứ quả của Sa Môn, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán có những điều nào giống và khác nhau? Có một vị thầy giảng rằng trong tứ thánh định tùy theo mức độ tâm thanh tịnh của hành giả đến đâu thì nhập vào những trạng thái định mức đó, còn đứng về phía tứ quả Sa Môn là căn cứ vào giá trị đạo đức của vị ấy sâu hay cạn. Như vậy có đúng không thưa Thầy? Đáp, câu hỏi này có hai phần. Một, hỏi về bốn quả giống nhau và khác nhau. Bốn quả là bốn kết quả của bốn thiền, chứ không phải bốn quả khác bốn thiền khác. Vì bốn thiền tu tập để có bốn kết quả, nếu khác nhau thì cần gì để tu tập bốn thiền? Bốn thiền là pháp tu tập để giúp cho người tu tập ly dục, ly ác pháp. Ly dục, ly ác pháp là đức thánh hành của vị tu sĩ ấy. Nếu không tu bốn thiền này thì làm sao có bốn thánh quả? Bốn thiền là bốn cấp bậc thánh hành của vị sa môn từ thấp đến cao. Nhà học giả giảng bốn quả khác bốn thiền là nhà học giả không hiểu bốn thiền và bốn quả. Trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật không dùng những danh từ xuông để chỉ bốn quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mà xác định bốn trạng thái kết quả của bốn thiền rất rõ ràng và cụ thể, những trạng thái tuyệt vời chứ không có lý luận xuông như các nhà học giả. Trong Chân Lý Đạo Đế, có tám nẻo và nẻo cuối cùng là chánh định. Nhưng chánh định Đức Phật đã xác định là bốn thiền. Bốn thiền được xem là phương pháp thiền độc đáo nhất của Phật giáo. Khi chúng ta mới bước vào thiền thứ nhất thì Đức Phật đã chẳng bảo ly dục, ly ác, bất thiện pháp mới nhập được sơ thiền. Thưa các bạn, một người chưa ly dục, ly ác pháp có được nhập vào dòng thánh hay không? Họ tu pháp gì có thể ly dục, ly ác pháp? Bảo rằng căn cứ vào đạo đức của họ sâu hay cạn. Vậy đạo đức chỗ nào mà có ra đây? Pháp nào mà họ tu tập có đạo đức? Sơ thiền giúp chúng ta thấy được đạo đức của người tu hành, đó là ly dục, ly ác pháp. Ly dục, ly ác pháp không phải là một đạo đức sao? Ly dục, ly ác pháp là đạo đức không làm khổ mình của người. Người mà không làm khổ mình của người không phải là người được vào dòng thánh hay sao? Người mà được vào dòng thánh thì không phải người chứng quả tu đà hoàn sao? Bốn thiền là bốn phương pháp nhập định, mỗi định có một kết quả của nó. Như sơ thiền, kết quả của nó là ly dục, ly ác pháp. Người ly dục, ly ác pháp là người được vào dòng thánh. Như vậy, quả tu đà hoàn là do tu tập sơ thiền. Ngoài sơ thiền không có quả tu đà hoàn. Ngoài nhị thiền không có quả tư đà hàm. Ngoài tam thiền không có quả a na hàm. Và ngoài tứ thiền và tam minh thì không có quả a la hán. Theo kiến giải của các nhà học giả giải thích bốn quả là không đúng trong kinh sách nguyên thủy của Phật giáo, đó là ảnh hưởng kiến giải, tưởng giải của các nhà học giả Đại Thừa thuộc về tà thuyết ngoại đạo, nhất là chịu ảnh hưởng tư tưởng giáo pháp của Bà La Môn Ấn Độ, Lão giáo và Nho giáo của Trung Hoa. Hơi nóng chỗ nào thì tái sinh chỗ đó. Câu hỏi của Minh Nghĩa hỏi: Kính thưa Thầy, có nhiều sách viết rằng khi một người tắt hơi thở rồi, nếu sờ vào mình người đó mà hơi thở nóng dồn vào chỗ nào đó, tất cả chỗ khác đều lạnh hết, thì biết được rõ chỗ tái sanh của họ. Ví dụ, ở hai bàn chân nóng là sanh địa ngục, ở trái tim là người, ở mắt là trời, vân vân. Căn cứ vào đâu mà họ nói như vậy, hay do tưởng tượng mà nói, xin Thầy chỉ dạy. Đáp: Cơ thể khi chết đều có sự hoại diệt của cơ thể. Chỗ nào hoại diệt trước là chỗ đó lạnh trước, chỗ nào hoại diệt sau là chỗ đó lạnh sau. Sự hoại diệt đều do căn bệnh của cơ thể. Trong thư con ghi, những lời giải thích của các nhà học giả đều là sai, không có căn cứ logic khoa học. Đó là tưởng giải của các giáo phái tà đạo. Đạo Phật xác định sáu nẻo luân hồi rất rõ ràng. Thứ nhất, cõi trời bằng một trạng thái tâm thập thiện còn tưởng thức dục. Thứ hai, cõi người bằng trạng thái tâm năm giới còn ý thức dục. Thứ ba, cõi Atula bằng trạng thái tâm sân thuộc về ý thức dục và tưởng dục. Thứ tư, cõi ngạ quỷ bằng trạng thái thân tâm đối khác thuộc về ý thức dục và tưởng dục. Thứ năm, cõi súc sanh bằng trạng thái thân tâm ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, bẩn thỉu, ăn uống đồ bất tịnh, hôi thối, rượu chè, say sưa, quậy phá, vân vân, thuộc về ý thức dục và tưởng dục. Thứ sáu, cõi địa ngục bằng trạng thái thân tâm đau khổ, nhức nhối, phiền não, bất an, bất toại nguyện, vân vân, thuộc về ý thức dục và tưởng dục. Trong sáu trạng thái tâm này, khi còn đang sống cũng như lúc sắp lâm chung, đã xác định hướng đi rõ ràng của người này khi tiếp tục tái sanh. Đó là một điều xác định sáu nẻo luân hồi rất khoa học, thực tế và cụ thể của Đạo Phật, mà không có một tôn giáo nào xác định đúng được như vậy. Bởi vì Đạo Phật là một chân lý của loài người, nên nó là một sự thật, không hề có một chút sai lệch nào được. Chỉ vì các tôn giáo đều có thế giới siêu hình, họ cho có thế giới siêu hình, nên hơi ấm ở chân là sanh vào cõi địa ngục, ở tim sanh làm người, ở mắt sanh lên cõi trời, vân vân. Họ căn cứ vào kinh sách phát triển là một loại kinh sách tưởng giải của các nhà học giả thiền tưởng. Tưởng giải ra cho hơi nóng xuất ra hai bàn chân là địa ngục, ở tim là người, ở mắt là trời, vân vân. Vì những điều này, họ không căn cứ và biết chắc được cõi trời, cõi địa ngục ở đâu, chỉ nói trong ảo tưởng mà thôi. Kính thưa các bạn, có bao giờ các bạn đi đến cõi trời và cõi địa ngục chưa? Dù cho các vị thầy tổ sơ khởi là những người viết ra kinh sách phát triển cũng chưa biết cõi trời và cõi địa ngục ở đâu. Cô Ba Cháu Gà và Lâm Tứ Kỳ du địa ngục chỉ là một giấc mơ trong tưởng uổng, hình ảnh do nhà văn vào tưởng tượng viết ra kinh Địa Tạng, kinh Thập Vương. Các Phật tử đừng tin theo luận điệu mê tín lừa đảo người, mà hầu hết kinh sách Đại Thừa, kinh nào cũng có, không lừa gạt thế này thì lừa gạt thế khác, không dụ dỗ thế này thì dụ dỗ thế khác. Thường kinh sách này đưa chúng ta vào thế giới siêu hình, mơ hồ, ảo tưởng. Chúng ta nên căn cứ vào việc làm thiện hay ác của con người mà xác định được nẻo luân hồi của họ ở kiếp sau, chứ không phải hơi ấm trên thân người, dựa vào hơi ấm trên thân người đều sai. Kết quả tu tập. Câu hỏi của Minh Nghĩa hỏi: Kính thưa Thầy, trong khoảng thời gian ngồi thiền hay đi kinh hành, cảm giác thân và tâm như thế nào để đánh giá mình tu đúng pháp hay không? Đáp: Mỗi đề mục hơi thở trong khi tu hay đi kinh hành, trong khi hành thiền mà tâm thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc, không phóng dật, phóng tâm là đúng. Nhưng phải lưu ý không được tập trung ức chế tâm, còn có những trạng thái khác là sai. Ngồi thiền mà có hỷ lạc nhiều là sai, mở ngọt, xúc tưởng hỷ lạc, đóng ngọt. Ngồi thiền mà thấy các sắc tưởng hiện ra là sai. Ngồi thiền mà nghe thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng là sai. Nói chung, 18 loại tưởng và còn vô số các loại tưởng khác nữa. Có trạng thái tưởng nào đến đều là sai. Theo từng đề mục tác ý, dẫn tâm và trạng thái của đề mục ấy mà thấy kết quả rõ ràng là không sai. Ví dụ đề mục thứ tư trong định niệm hơi thở: An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Nếu khi ngồi hít thở dẫn tâm như vậy mà thấy cái sự an tịnh thì đó là kết quả đúng. Còn khi không dẫn mà có thì coi chừng đó là sai. Chữ an tịnh thân hành ở đây có nghĩa là sự an ổn của thân, không bị mỏi mệt, không bị đau nhức, không bị bệnh tật khổ sở. Vì thế, dùng câu tác ý trên có nghĩa là làm chủ được bệnh. Tu đúng, khi nào dẫn tâm có kết quả theo pháp hướng, chứ không phải ngồi ức chế tâm. Ngồi xả tâm bằng pháp hướng là đúng, ngồi làm thinh tập trung tâm vào pháp tịnh, pháp động đều là sai. Ngồi vừa hướng tâm, vừa tập trung tâm vào pháp động là đúng. Ngồi mà tập trung tâm vào bốn chỗ thân, thọ, tâm và pháp để tác ý đẩy lui các ác pháp trên bốn chỗ đó là đúng. Ngồi mà không làm theo mỗi ý niệm là tu tập đúng pháp. Nhìn đời bằng nhân quả. Câu hỏi của Minh Nghĩa: Kính thưa Thầy, một người học Phật phải nhìn cuộc đời như thế nào để không bị đắm chìm, lôi cuốn theo những lạc thú tầm thường của thế gian, nhưng cũng không bị người đời lên án là tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm, vân vân? Đáp: Một người học Phật phải nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, nên không tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm. Người học Phật phải có tri kiến nhân quả, tri kiến thập nhị nhân duyên, tri kiến thập thất kiết sử, tri kiến ngũ uẩn, tri kiến ngũ triền cái, tri kiến về các pháp bất tịnh, tri kiến các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tri kiến về lòng từ bi, hỷ xả, vân vân. Nếu có những tri kiến như vậy, thì người này sẽ không bị đắm chìm, lôi cuốn theo những lạc thú tầm thường của thế gian. Muốn có những tri kiến này, thì người học Phật nên nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy, vì trong đó dạy rất đầy đủ và dễ hiểu. Không nên nghiên cứu kinh sách phát triển, vì kinh sách này sẽ gieo vào đầu óc của các bạn một thế giới ảo tưởng mơ hồ, trừu tượng, phi đạo đức. Một khi các bạn đã chịu ảnh hưởng của nó thì các bạn giống như người nghiện thuốc phiện, muốn bỏ mà rất khó bỏ. Những người cư sĩ Phật tử hiểu sao về Phật giáo có tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm không? Về Phật giáo là phải có một tinh thần tích cực, tự lực trong sự tu tập các pháp môn, phải tích cực, tự lực chiến đấu với nội tâm của mình khi có ác pháp xâm chiếm. Để đem lại sự thanh bình cho tâm hồn, phải tích cực chiến đấu với ngoại pháp, để đem lại cho mọi người một sự an ổn, một xã hội có trật tự. Về Phật giáo có hai giới tu tập, một cư sĩ, hai tu sĩ. Cư sĩ thì phải tu theo pháp của người cư sĩ. Pháp của người cư sĩ tu tập là một nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, thì làm sao có sự tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm được. Nếu tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm là làm khổ mình, khổ người thì đâu có đúng chánh pháp. Có lẽ người cư sĩ Phật tử đã hiểu sai pháp Phật, không hiểu về pháp tu tập của người tu sĩ. Phần nhiều người cư sĩ Phật tử mới vào đạo đều được dạy tu tập thọ bát quan trai và được tham dự học tu vào lớp chánh kiến đầu tiên của Phật giáo. Người cư sĩ chỉ sống có một ngày thọ bát quan trai như người tu sĩ mà thôi, một tháng chỉ sống có một hoặc hai ngày thì đâu thể nào gọi là tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm được. Phật dạy chúng ta biết ác pháp và thiện pháp. Ác pháp thì nên tránh và diệt để đem lại cho mình, cho người hạnh phúc, an vui, chứ đâu phải lãnh đạm, vô cảm. Ví dụ, trong bữa tiệc, mọi người ép chúng ta uống rượu, chúng ta từ chối không tùy thuận theo các ác pháp này thì bảo rằng chúng ta lãnh đạm thì không đúng. Chúng ta cương quyết làm được điều này là làm gương tốt đẹp cho người khác để mọi người tránh thứ độc dược hại này. Cho nên, đạo Phật không phải là đạo yếm thế, tiêu cực, lãnh đạm, vô cảm vân vân. Người hiểu đạo Phật yếm thế, lãnh đạm, vô cảm là người hiểu sai đạo Phật. Đạo Phật là đạo đức của loài người, nhờ đạo đức mới xây dựng thế gian này được an ổn và yên vui cho mọi người. Nhờ đạo đức mà con người không làm khổ cho nhau, vậy chúng ta là con người cần phải học đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu chúng ta không học đạo đức thì chúng ta tự làm khổ cho nhau và cuộc sống trên thế gian này trở thành địa ngục, phải không các bạn? Bằng chứng hiện giờ, chúng ta đã chứng kiến cảnh địa ngục, chiến tranh, khủng bố, thiên tai, hỏa hoạn, bão tố, động đất, sóng thần, lũ lụt vân vân. Ví dụ, tình nghĩa vợ chồng là phải gần gũi nhau, chia sẻ nhau những nỗi buồn vui, thế mà xa lánh nhau, lạc lẽo, lãnh đạm tình chồng nghĩa vợ, để gọi là tuyệt dục thì Đức Phật đâu có dạy bao giờ. Mà Đức Phật dạy không nên tà dâm, dâm dục phải tiết độ, vì tà dâm là làm hại gia đình mất hạnh phúc, dâm dục không tiết độ sẽ đem đến thân bệnh tật. Mà thân bệnh tật đau khổ thì sự an vui, hạnh phúc, gia đình mất. Đạo Phật nói đời là khổ để vượt qua mọi sự đau khổ của cuộc đời, chứ không có nghĩa là trốn tránh khổ. Nói cách khác cho đúng nghĩa của Đạo Phật là làm cho đời hết khổ. Làm cho đời hết khổ là phải tích cực hết mình. Vì thế mà đạo đức của Đạo Phật là đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Căn cứ vào 10 thánh hạnh sa di, câu hỏi của Minh Nghĩa hỏi: Kính thưa Thầy, để đánh giá một người tu sĩ có phải là một bậc thánh, để cho cư sĩ thân cận học hỏi giáo pháp thì phải căn cứ vào những tiêu chuẩn như thế nào để đánh giá, để khỏi uổng phí thời gian tu tập của mình, nếu vị tu sĩ này xuất gia không phải vì lý tưởng giác ngộ giải thoát? Đáp: Đánh giá một người tu sĩ Phật giáo là phải đánh giá ở chỗ thánh hạnh của vị tu sĩ ấy, nghĩa là vị tu sĩ không vi phạm giới luật. Muốn đánh giá đúng một vị tu sĩ đạo Phật thì hãy đem 120 giới mở ngọt, 120 giới đóng ngọt đức thánh mà cơi ra thì thấy rất rõ ràng phàm tăng và thánh tăng không giống nhau. Cũng như chúng ta nhìn vào một đoàn dê và bò, bò thì ra bò mà dê thì ra dê, không thể làm lẫn được. Ngày xưa trong thời Đức Phật còn tại thế, vua Ba Tư Nặc hỏi: Bạch Thế Tôn, chúng con thấy một đoàn khất sĩ đi qua, muốn biết người chứng quả A La Hán thì chúng con phải làm sao? Đức Phật trả lời: Muốn biết ai là người chứng quả A La Hán thì nên ở gần người ấy nhận xét oai nghi, tế hành giới luật. Đức Phật: Ngày xưa đã dạy như vậy thì bây giờ chúng ta cứ theo đó mà nhận xét giới luật đức hành của tu sĩ thì biết ngay vị tu sĩ nào là ngoại đạo Bà La Môn và vị tu sĩ nào là thánh tăng đệ tử của Phật giáo. Xin quý Phật tử nên nhớ, giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Người tu sĩ Phật giáo sống đúng giới là Phật giáo còn, người tu sĩ Phật giáo phạm giới, phá giới, bị vụng giới là Phật giáo mất. Thánh tăng từ giới mà sinh ra, giới luật sinh các bậc A-la-hán, chứ không phải những tu sĩ có thần thông, hoặc ngồi thiền 5-7 ngày, hoặc kiến tánh thành Phật, hoặc trực vãng Tây Phương, cõi cực lạc hay thiên đàng. Bản ngã câu hỏi của Minh Nghĩa hỏi: Kính thưa Thầy, có một số người khi mới phát tâm tu hoặc làm công quả ở chùa, làm chức hướng dẫn cư sĩ và làm từ thiện xã hội, mấy năm đầu thì thấy khuôn mặt rất dễ thương, nhưng khoảng thời gian sau thì nhìn khuôn mặt thấy quầy beo, đụng việc người khác làm trái ý mình thì nổi sân đùng đùng. Có phải những người này làm phước mà còn cầu phước, không có phương pháp tu tập để kiểm soát bản ngã của mình? Khi thấy mình có công đôi chút thì tỏ vẻ hơn người, nên khi ai làm trái ý họ thì họ bực tức. Con hiểu như vậy có đúng không, thưa Thầy? Đáp: Phần đông người ta tu phước hữu lậu, nên làm có chút ít công đức thì bản ngã to ra. Con hiểu như vậy rất đúng. Người có phước hữu lậu thì bản ngã theo phước đó mà to lớn ra, không những riêng cư sĩ mà cả tu sĩ nữa. Cho nên các vị tôn túc hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni hiện giờ hầu hết đều không tu tập đúng pháp ly dục ly ác pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Cứ theo lộ trình Bồ Tát Đạo tu phước hữu lậu thì bản ngã sẽ to lớn vĩ đại, to lớn theo tiền bạc, chùa to Phật lớn, danh cao chức vọng vân vân. Vì thế các vị này dễ sân, dễ phiền não, đời sống của họ trong dục lạc thế gian, ăn ngủ phi thời, họ chẳng bao giờ nếm được mùi vị giải thoát chân thật của Phật giáo. Hiểu sai Phật pháp. Câu hỏi của Minh Thành hỏi: Kính thưa Thầy, chúng con xét thấy lâu nay những người cư sĩ tu theo kinh sách phát triển, đa số họ không hiểu như thế nào, khi chưa biết đạo thì còn đỡ, khi biết đạo rồi, lánh vợ xa con, lánh con xa chồng, để cho những người trong gia đình phải buồn khổ và thù ghét đạo Phật. Thưa Thầy, theo cái hiểu cạn cợt của chúng con, có phải họ hành sai pháp không? Đáp: Họ không hành sai pháp, vì kinh sách phát triển và các thầy ấy đã dạy chung chung như vậy, không phân biệt rõ ràng pháp nào tu tập của người cư sĩ và pháp nào tu tập của người tu sĩ, cứ ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, lạy sám hối vân vân. Tu sĩ cũng tu như vậy và cư sĩ cũng tu như vậy, cho nên người cư sĩ tu hành cũng giống như người tu sĩ. Vì thế gia đình đảo lộn, tình nghĩa chồng vợ dường như lạc lẽo, bỏ bê con cái và nghề nghiệp như con đã nói ở trên, thật là vô cùng tai hại. Tu như vậy có 4 điều đáng trách. 1. Thiếu đạo đức làm người, không tròn 4 phần trách nhiệm đối với bản thân, vợ và con. 2. Tu như vậy đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, mở ngọt cư sĩ mà tu pháp của tu sĩ là một điều rất sai, đóng ngọt. 3. Tu như vậy chẳng đi đến đâu, mất thì giờ, uổng phí công sức, uổng phí một đời người. 4. Tu tập như vậy, bản ngã của người cư sĩ càng ngày càng một to lớn hơn, do đó Người cư sĩ không tìm thấy sự giải thoát chân thật, chỉ sống giải thoát trong ảo tưởng, cho nên thích tranh luận hơn thua. Dựa theo lý giải giáo pháp phát triển tranh luận hơn thua. 5. Tu như vậy, người cư sĩ đạt được miệng lưỡi, nói pháp rất hay, nhưng kết quả làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi thì chẳng có gì. Vì thế, hiện giờ người cư sĩ tu rất nhiều, đi chùa rất đông, nhưng nhìn lại toàn là số không, tham sân si mạn nghi vẫn còn nguyên vẹn, chưa có một vị cư sĩ nào làm chủ được đời sống, làm chủ được sự già yếu, làm chủ được bệnh đau và làm chủ được sự chết. Mở ngoặc tự tài trong khi tử. Để khắc phục tình trạng này, thầy sẽ soạn thảo cho ra một bộ sách giáo trình tu tập riêng cho người cư sĩ đúng theo đường lối tu tập của Phật giáo Nguyên Thủy. Các con hãy chờ đợi bộ sách Đạo Đức Làm Người ra đời xong thì giáo trình tu tập cho người cư sĩ sẽ xuất hiện. Đó là câu trả lời cho những câu hỏi của con. Làng Nguyên Thủy hỏi: Kính thưa thầy, chúng con kính xin ý kiến của thầy. Nếu muốn làm những ngôi làng Phật giáo Nguyên Thủy thì phải tổ chức như thế nào? Cộng đồng đó sinh sống ra sao? Sinh hoạt tu viện như thế nào? Thầy hãy cho chúng con xin một mô hình để sau này, nếu đủ duyên thì chính quyền cùng với các cư sĩ chúng con sẽ thành lập. Đáp: Đây là bản dự thảo phương án thành lập mô hình của làng Phật giáo Nguyên Thủy. Các con nên đóng góp thêm những ý kiến với thầy để chúng ta hoàn chỉnh được bản dự thảo mô hình này. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Thầy chỉ mới sơ thảo phát họa những nét đại cương, còn các con góp ý thêm do học thức chuyên môn và tài năng của mọi người, thì đó là chúng ta làm một cuộc chấn hưng Phật giáo, đem lại lợi ích cho đất nước quê hương của chúng ta, phải không hỡi các con? Vì lợi ích của mọi người trên hành tinh này, vì đạo đức nhân bản nhân quả của loài người, vì Phật giáo phải được trường tồn và vì đạo đức dân tộc quê hương xứ sở của chúng ta, nên chúng ta phải góp mọi ý kiến để mô hình làng Phật giáo Nguyên Thủy được hoàn thành, và sau đó chúng ta sẽ đệ trình lên nhà nước, xin phép nhà nước và nhân dân cùng làm. Thân hành niệm. Câu hỏi của Nguyên Thanh. Hỏi: Kính bạch thầy, con kính xin được thưa hỏi, tối và khuya 2 giờ sáng con thực hành thân hành niệm, con ngồi kiết già rất vững chắc, vậy mà có một lực đẩy cái thân của con nằm sát díu, và khi đó con tắc ý rằng cái thân phải ngồi dậy thẳng cái lưng lên, thì cái lực đó nó đẩy tiếp rất nhanh đến nỗi con không cự lại được, giống như là một bài thể dục, và con thấy vui quá. Và con cứ để cho cái lực đẩy đó, nó đẩy cái thân con theo dõi nó càng mỗi lúc càng mạnh. Sau rồi con tắc ý, cái thân phải đứng yên không được nhúc nhích, thì nó dừng lại. Khi nó dừng lại thì bắt đầu cái đầu trọc của con xoay liên tục, huyệt bách hội hoạt động rất mạnh, mở ngọt luân xa số 7, đóng ngọt. Và con tắc ý, cái đầu phải đứng lại không được xoay nữa, thì nó hết xoay. Khi con đứng lên đi kinh hành thì ôi thôi, không thể đứng vững, có một cái lực đẩy cái thân của con nhào té, hai cái chân của con nhẹ hẳn. Con phải cố gắng bám chặt hai bàn chân xuống nền thì mới đứng vững. Và khi con tắc ý bước thì ôi thôi, một tiếng bước là cái thân của con giống như là bay luôn. Con không ám thị tắc ý nữa và đứng một chỗ, tay vịn vào cửa sổ để làm điểm tựa. Không thôi con sẽ bay ra khỏi thất. Một cái lực khủng khiếp chưa bao giờ con cảm nhận như thế. Và khi con ngồi xuống ghế, nó đẩy cái thân của con. Con tắc ý, thôi đừng có đẩy nữa. Tắc ý xong nó hết, khoảng một phút sau nó đẩy tiếp. Và giờ đây khi viết thư như thế này, nó cũng đẩy con luôn, thật kỳ lạ. Con để ý, lúc ăn cơm cũng thế, lúc con ngồi rửa chén và đi toilet cũng thế. Con giữ cái tâm của mình thanh thản chánh niệm thì nó hoạt động rất mạnh. Con kính xin thầy từ bi hoan hỷ giảng trạch cho con được hiểu cái lực đó, nó xuất phát từ nơi đâu và nó có lợi hay có hại cho con. Khuya nay con dậy 2:30, con tu chỉ có 1 tiếng thôi, không hề có một niệm xen vào, Và cái lực đẩy nó đến hỏi thăm con như thế đấy, vì hồi hôm con thức đến gần 1 giờ sáng, con ngồi kiết già với 2 câu tác ý, tâm như cục đất, từ bỏ tham sân si, biết rõ toàn thân, rất là tuyệt vời. Tâm của con nó im lặng, không cự nự, con không có buồn ngủ, không mệt nhọc, cơ thể của con nhẹ nhàng lắm. Mặc dù con ngủ chỉ có 2 tiếng trong 1 ngày, con thấy trong con có một cái gì vui lắm. Con cảm nhận trái tim con thương yêu cuộc đời này quá. Sự tu hành rất khó, gian nan vô cùng, nên con rất thương kính thầy. Bởi vì con đường tu hành rất khó mà thầy đi qua được, thầy thật vĩ đại và cao thượng biết bao. Vì thế con cũng sẽ nối gót của thầy, quyết chí cũng sẽ đi qua được, và cuộc đời của con cũng sẽ nói lên những gì Phật đã nói, những gì thầy đã nói, và sẽ làm những gì Phật đã làm và những gì thầy đã làm. Con sẽ sống như Phật đã sống, sống như thầy đã sống, vân vân. Đôi dòng kính dâng lên thầy, con kính chúc thầy luôn được mạnh khỏe. Kính ghi con của thầy Nguyên Thanh. Giải trình những trạng thái. Đáp: thứ nhất, trong thân ngũ ấm có sắc ấm, tưởng ấm và thức ấm. Lực của sắc ấm là lực ám thị của ý thức, mở ngọt, ý thức lực đóng ngọt. Lực của tưởng ấm là lực của ma ngũ ấm, mở ngọt, tưởng thức lực đóng ngọt. Lực của thức ấm là lực của 7 giác chi, mở ngọt, tâm thức lực đóng ngọt. Lực của tưởng và lực của tâm không có liên quan nhau. Khi tu tập, tâm chưa ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì lực của tưởng thường xuất hiện phá lực của ý thức, làm cho chúng ta khó phân biệt. Cho nên các huyệt trên thân khai mở, tức là dao động, thì lực tưởng xuất hiện, mà hầu hết ngoại đạo thường tu tập để khai mở những huyệt đạo này, khiến cho năng lực này trở thành thần thông. Thứ hai, có chánh niệm, tức là ý thức thanh tịnh chứ không phải tâm thanh tịnh. Có đủ 7 năng lực giác chi thì thân tâm mới thanh tịnh hoàn toàn. Nhưng phải biết, do ý thức thanh tịnh thì mới có 7 năng lực giác chi xuất hiện. Có chánh niệm thì ý thức mới thanh tịnh. Chưa có chánh niệm thì coi chừng có tưởng lực xuất hiện. Có tưởng lực xuất hiện thì cần phải dẹp. Một người tu khi chưa có 7 năng lực giác chi thì không làm sao nhập được sơ thiền. Chưa nhập được sơ thiền thì làm sao làm chủ thân tâm cho được, phải không con? Cho nên hiện giờ con đang tu tập thì chỉ có ý thức thanh tịnh chứ không có tâm thanh tịnh. Ý thức thanh tịnh lúc ban đầu là nhờ xả tâm ly dục ly ác pháp thô tế, sau đó mới dùng pháp thân hành niệm tu tập để thực hiện tứ thần túc. Có tứ thần túc mới nhập các định, đó là đường đi của Phật giáo từ thấp đến cao. Con nên lưu ý. Cái đầu con quay, tức là huyệt bách hội khai mở. Lúc bây giờ ý thức con bất động vì bị ức chế bằng pháp thân hành niệm. Ở đây con đã tu sai pháp thân hành niệm, biến pháp môn thân hành niệm trở thành pháp ức chế tâm. Cho nên hiểu pháp môn thân hành niệm là pháp tu lệnh tác ý để sau này truyền lệnh thân tâm con làm theo. Đó là pháp môn tứ như ý túc. Ngoại đạo tu tập muốn cho ý thức thanh tịnh bằng cách dùng pháp ức chế nên tạo cơ hội khai mở các huyệt đạo. Ngoại đạo không có ý thức thanh tịnh do ly dục ly ác pháp hoàn toàn, vì thế mà không có tâm thanh tịnh. B. Huyệt bách hội không có liên quan đến 4 thiền và tam minh. Huyệt bách hội có liên quan với ngũ thông của ngoại đạo. Con đang nhận làm ý thức và tâm thức. Khi nào con nhập 4 thiền thì tâm thức con mới trỗi dậy, còn bây giờ con đang tu tập toàn là dùng ý thức. Cho nên hiện giờ tu tập là tu tập ý thức thanh tịnh, ý thức chánh niệm, ý thức tỉnh giác, ý thức định tĩnh, chứ không phải ức chế ý thức. Chỗ này các con nên lưu ý, pháp của Phật tu tập xả tâm chứ không ức chế tâm. Vì vậy trong khi tu tập, các con hãy coi chừng tu sai là ức chế tâm đó. Ức chế tâm thì tưởng lực xuất hiện. Cho nên tu tập theo pháp của Phật thì tu tập một cách rất tự nhiên, theo từng đặc tướng riêng của mình. Không được chịu đựng, gồng mình, gò bó thân tâm bất cứ một sự việc gì đang xảy ra trên thân, thọ, tâm và pháp. mà Đức Phật gọi là đẩy lui các chướng ngại pháp. Chỉ trừ khi chúng ta tu hành nhẫn nhục, lúc ác pháp quá cực mạnh rất khó nhẫn thì Phật mới dạy đưa lưỡi lên nóc họng và cắn chặt hai hàm răng để kham nhẫn cho bằng được, lúc ấy ác pháp đang diễn biến tới tấp. Những lực xuất hiện để thân tâm con hiện giờ chưa đủ bảy lực thì nên coi chừng là lực của tưởng, mà lực của tưởng là lực của ma ngũ ấm. Ta biết sử dụng lực ma chứ đừng để lực ma sử dụng ta. Biết sử dụng lực ma để tạo thành lực bảy giác chi, vì lực xả giác chi sẽ giúp cho ý thức ly dục ly pháp hoàn toàn. Nhờ đó tâm ta mới không phóng niệm và phóng dật. Nhờ không phóng niệm phóng dật nên tâm mới được định tĩnh. Tâm được định tĩnh thì trạch pháp giác chi mới xuất hiện. Trạch pháp giác chi xuất hiện, nhờ nó mà ta nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nhờ nhập tứ thiền, ta mới đánh thức tâm thức. Nhờ tâm thức hoạt động, ta mới hướng tâm đến tam minh, chứng quả A-la-hán. Pháp thân hành niệm. Câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi: Kính bạch Thầy, tại sao con phải thực hành thân hành niệm bằng phương pháp là đi nửa tiếng mà chỉ có 4 vòng hoặc 3 vòng thôi? Bởi vì thở năm hơi đi kinh hành 20 bước để có được sự định tĩnh trong mỗi thân hành rất khó. Bởi vì từ cảnh tịnh mở ngọt thở năm hơi đóng ngọt bước sang cánh đồng mở ngọt kinh hành 20 bước đóng ngọt để có sự định tĩnh rất khó. Nó đòi hỏi hành giả phải tập trung ức chế một cách cao độ trong khi tu tập. Vì thế con suy nghĩ phải tìm ra một phương cách để trị lại vọng tưởng mà không bị ức chế là khi thực hành mỗi vòng không được có niệm khởi. Và con thực hành mỗi vòng trong 7 phút và con theo dõi rất kỹ lưỡng miên mật trong mỗi vòng thì có kết quả niệm không khởi. Nhưng nếu sơ suất lơ đễnh một chút xíu là có niệm liền như khi nó được thuần rồi. Mở ngọt định giác chi xuất hiện, đóng ngọt, ôi thôi thật là hay. Đi rất thoải mái, con không phải tắc ý mà là cái tâm của con tự điều khiển. Nó tự tắc ý, hay lắm, vui lắm thầy ơi. Nhưng bây giờ con chưa đủ nội lực để trạch pháp giác chi xuất hiện trọn vẹn. Con rất yếu vì chưa đủ lực. Con tư duy rằng tu rất khó. Để có được sự định tĩnh trong thân hành, nhất là khi xả thiền, con nghĩ nếu con thiếu sự kỹ lưỡng, kín đáo, dày dặn, cẩn thận thì con sẽ không tu nổi. Và phương châm của con mỗi ngày là phải cẩn thận, dày dặn, kín đáo, kỹ lưỡng trong khi tu tập hoặc đối cảnh tiếp xúc với mọi người để khỏi phải làm khổ mình và khổ người. Đôi dòng, con xin kính gửi đến bậc thầy tôn kính nhất. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh và mau bình phục để chúng con được thưa hỏi trong pháp tu của mình. Kính ghi con của Thầy Nguyên Thanh, ngày 10 tháng 7 năm 2002. Tái bút, kính bạch Thầy, con kính xin Thầy đọc kỹ lại bài viết thực hành của con và chỉ dạy cho con những sai sót trong bài thực hành. Để xác định sự tu tập của con, đáp: Sự tu tập của con đã trình bày ở trên là tu tập rất đúng pháp thân hành niệm. Nhưng các con cần lưu ý, khi tu tập pháp thân hành niệm thường hay có những trạng thái tưởng xuất hiện. Nếu thấy nó xuất hiện thì phải dùng ý thức ngăn và diệt nó. Và đây là Thầy khuyên chung các con cần phải tu tập pháp thân hành niệm đúng như vậy. Vì có tu tập đúng như vậy thì mới thấy được tâm định tĩnh trên thân hành. Tâm có định tĩnh trên thân hành thì bảy giác chi mới xuất hiện trọn vẹn. Khi có đủ bảy giác chi thì lo gì mà chẳng nhập được 4 thiền và tam minh, thì có lo gì không làm chủ được sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Nhưng các con nên nhớ, còn phải chịu nhiều gian nan cực khổ và còn biết bao nhiêu sự thử thách đang chờ đón các con. Nếu các con chỉ cần có một niệm thối chuyển thì bao nhiêu công phu tu tập của các con như giá tràng xê cát. Hỏi các con, sanh tử là một chiến trận cam go nhất của đời người, nếu không đủ nghị lực kiên cường gan dạ bền chí dũng mãnh. Cảm tử, Một là chết, hai là sống, nhưng sống phải chứng quả A-la-hán, đó là một sự quyết tử, chẳng phải một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Như vậy, các con mới biết giá trị quả vị A-la-hán, không có vật gì mà đem sánh được. Nó rất tuyệt vời các con ạ. Hỏi các con, hãy tu tập dũng mãnh, gan dạ, bền trí, kiên cường và bất khuất trước bất cứ một cảm thọ nào, trước bất cứ một chướng ngại pháp nào, các con đều phải vượt qua một cách anh dũng, đều phải dành cho được chiến thắng về mình. Chúc các con thành công tốt đẹp, kính ghi thầy của các con. Dừng cái ý, câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi, kính bạch thầy, tập dừng cái ý có phải đó là chánh niệm tỉnh giác không? Con tư duy rằng nếu chánh niệm tỉnh giác không đủ lực thì rất khó có được sự tỉnh giác, đó là cơ bản để bước vào chánh định. Như thế có đúng không thưa thầy? Kính bạch thầy, những điều con thưa hỏi, con kính xin thầy viết cho con đôi dòng để sự thực hành của con được sung mãn. Con đã được sự định tĩnh trong khi tu tập pháp thân hành niệm, dường như trạch pháp giác chi có xuất hiện nhưng còn rất yếu. Ví dụ, cánh tay của con nó đưa lên là con phải tác ý 3 lần mới thấy nó tự động đưa cánh tay lên. Như vậy con mới biết con chưa đủ nội lực hay nội lực con còn yếu. Kính bạch thầy, tập dừng cái ý có phải đó là chánh niệm tỉnh giác không? Để trả lời những câu hỏi của con, chánh niệm tỉnh giác đáp, pháp môn chánh niệm tỉnh giác định là pháp môn tu tập dừng cái ý, đúng như con đã tư duy. Muốn dừng ý mà không tỉnh giác trên thân hành thì không bao giờ dừng ý được. Thân hành thì có thân hành nội và thân hành ngoại. Nếu hành giả tu tập mà cứ trên thân hành tập trung tâm thì sẽ bị ức chế, tâm bị ức chế thì sẽ rơi vào thiền tưởng, và tu tập như vậy chẳng bao giờ có ly dục ly ác pháp, có nghĩa là chẳng bao giờ lìa hết tâm tham sân si. Vì thế muốn tỉnh thức trên thân hành thì phải dùng ý thức điều khiển tâm mở ngọt, như lý tắc ý đóng ngọt cho tâm ly dục ly ác pháp, lìa hết tham sân si. Tâm lìa hết tham sân si thì ý thức dừng tu tập như vậy thì không bị ức chế tâm. Vấn đề này cần phải lưu ý, dừng ý không có nghĩa là dừng vọng tưởng, dừng ý thức là phòng hộ sáu căn, do đó ý thức không phóng dật. Định tĩnh, câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi hai, con tư duy rằng nếu chánh niệm tỉnh giác không đủ lực thì rất khó có được sự tỉnh giác, đó là cơ bản để bước vào chánh định, như thế có đúng không thưa thầy? Đáp, tâm chánh niệm tỉnh giác là cơ bản để bước vào định tĩnh của tâm chứ không phải chánh định, vì chánh định là bốn thiền, như Đức Phật đã xác định chánh định là bốn thiền. Muốn vào bốn thiền thì phải có bảy năng lực giác chi, có bảy giác chi mới nhập được bốn thiền. Hành giả tu tập không có bảy năng lực giác chi thì đừng mơ nhập bốn thiền và tam minh. Con nên lưu ý những điều sai đây. Một, có chánh niệm tỉnh giác thì tâm mới ly dục ly ác pháp. Hai, có tâm ly dục ly ác pháp thì mới có định tĩnh. Ba, có định tĩnh thì tâm mới không phóng niệm phóng dật. Bốn, tâm không phóng niệm phóng dật thì mới có bảy năng lực giác chi. Năm, có bảy năng lực giác chi thì mới nhập được bốn thiền. Sáu, có bốn thiền thì mới có tam minh. Bảy, có tam minh thì mới có chấm dứt tái sanh luân hồi. Kính ghi thầy của con. Ngũ ấm ma, câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi, kính bạch thầy, tôn kính, con chiến đấu với ngũ ấm ma bằng pháp môn thân hành niệm kết hợp rất thiện xảo với tứ niệm xứ sáng chiều tối khuya. Hôm nay con đã chiến thắng được nó với pháp hành thân hành niệm. Nó đánh con, bây giờ con đánh lại nó bằng phương pháp như lý tắc ý khắc phục cho bằng được. Khi con bắt chân lên ngồi kiết già, con tắc ý cái đầu không được xoay, ba lần nó nằm im lặng, có nhúc nhích, lực rất yếu. Con tắc ý bằng lời nói luôn, không tắc ý bằng tâm. Hai con mắt của con mở to ra và cương quyết, quyết chí điều khiển nó cho bằng được. Con tư duy rằng con sẽ khắc phục được nó bằng pháp, hành, thân, hành, niệm. Con ôm chặt pháp và điều khiển nó mới đầu khó khăn lắm, nhưng với sự quyết chí của con, cái lực đó nó giảm dần dần. Trước khi vào thực hành, con quỳ trước tấm ảnh của Đức Phật và của Thầy mở ngọt. Trong thất của con có treo hình Đức Phật và Thầy đóng ngọt. Con nguyện rằng con sẽ khắc phục nó cho bằng được bằng pháp hành, thân, hành, niệm. Phải điều khiển cái thân này cho được, phải làm chủ nó từ thân cho đến tâm. Những tư tưởng và ý tưởng của mình, con ước nguyện như thế. Và lúc đó nước mắt của con tuôn ra ra, bởi Đức Phật và Thầy làm được, tu được, làm chủ, sanh tử được. Thật là vĩ đại và cao thượng quá. Nguyên thanh con quyết chí chiến đấu đến tận cùng. Dù con có chết, con sẽ ôm pháp thân hành niệm. Và thế là con vào tu với trái tim đầy nhiệt huyết, nóng bỏng, cố gắng nỗ lực khắc phục ma lực đó bằng pháp thân hành niệm. Hồi con còn đi học, con tâm đắc nhất câu nói của Bác Hồ: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí sẽ thành công. Và thế là con ôm pháp thân hành niệm với vũ khí sắc bén nhất là như lý tắc ý, để khắc phục nó bằng những câu tắc ý sống động và sáng tạo của con. Cái thân của con nằm yên, lực yếu dần, cái đầu trọc của con nó bớt xoay, mỗi lần nó nhẹ nhẹ xoay hoặc lắc. Con nhắc một câu: thôi đừng có xoay hoặc lắc nữa, nằm im đi. Nó dễ thương lắm, nó nằm yên, con mừng và vui quá. Khi con đi kinh hành, con tắc ý bước. Trước khi tắc ý bước, con nhắc liền: không được đẩy cái thân, đôi chân phải bám chặt, nền nhà vững chắc lên. Và thế là con bước, ma lực đó có đẩy nhưng rất yếu, nhẹ nhẹ thôi. Con đi thân hành niệm rất thoải mái, và con cảm nhận vui ơi là vui, vì con đã chiến thắng được nó bằng pháp thân hành niệm với vũ khí sắc bén như lý tắc ý. Và bây giờ đây con không sợ gì hết, tâm con vững mạnh. Sau khi vượt qua được chướng ngại, con nhìn thấy trong con trưởng thành lên một chút xíu. Con không sợ một chướng ngại nào hết, bởi vì con có Thầy, có pháp hành của Phật, có những vũ khí sắc bén nhất đó là như lý tắc ý của Phật, của Thầy để lại. Cho nên nguyên thanh con vẫn tin để tiến lên. Nếu con khắc phục ma lực ngũ ấm bằng pháp môn tứ niệm xứ, đẩy lui chướng ngại pháp ra khỏi thân tâm, con tư duy rằng khắc phục bằng pháp môn tứ niệm xứ nó dễ, cho nên con khắc phục nó bằng pháp môn thân hành niệm. Vì con tu thân hành niệm nó xuất hiện ngũ ấm ma, thì bây giờ con sẽ sử dụng thân hành niệm để khắc phục cho bằng được, bằng nghị lực, gan dạ, quyết chí của con để đẩy lui chướng ngại pháp ra khỏi thân tâm. Và con thắc mắc rằng tại sao lại do ngũ ấm ma tạo ra mở ngọt, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đóng ngọt? Cái lực đó do ngũ ấm tạo thành, nó có liên quan gì đến thất giác chi không? Và tại sao khi tâm thanh tịnh có chánh niệm thì nó mới xuất hiện, còn nếu cái tâm không thanh tịnh thì nó không xuất hiện? Còn cái đầu trọc của con nó xoay, tức là huyệt bách thồi hoạt động khai mở. Tâm thanh tịnh thì huyệt bách thồi nó mất hoạt động. Con kính xin Thầy cho con thưa hỏi là huyệt bách thồi nó có liên quan gì đến bốn thiền tam minh không? Và con thắc mắc rằng tại sao với tâm thanh tịnh thì cái lực đẩy đó mới có, còn với cái tâm không định tĩnh thì ôi thôi, nó không bao giờ xuất hiện? Có nghĩa là khi tâm con không phóng tâm, không phóng dật, cái lực đẩy đó mới xuất hiện và huyệt bách thồi hoạt động mở ngọt, cái thân thì nhẹ nhàng, cái đầu thì rỗng suốt, đóng ngọt. Nhưng vì cái lực đẩy đó nó mạnh quá cho nên làm chướng ngại trên thân và tâm, vì thế con mới dùng pháp hành thân hành niệm để khắc phục nó. Khắc phục nó cũng không phải dễ dàng, với sự quyết chí con cũng làm được, nhắc nó bằng những câu tác ý sáng tạo của mình thì nó yếu dần thôi. Và giờ đây thân và tâm của con yên ổn rồi, không còn bị lực đẩy đó làm chướng ngại, lực đẩy yếu dần. Con kính gửi lên Thầy bài viết nhỏ bé của mình: khi con vượt qua được những chướng ngại trên pháp hành của con bằng trái tim đầy nhiệt huyết, cố gắng nhiệt tâm tinh cần, quyết chí và dũng mãnh. Con thành kính dâng lên Thầy, người đã trao truyền cho con sự dũng mãnh tràn đầy nghị lực, kiên cường, gan dạ, bình lòng, vững chí. Khi gặp khó khăn, lòng không lo sợ, tâm phải luôn định tĩnh, kham nhẫn. Con thành kính tri ân, kính ghi con của Thầy Nguyên Thanh ngày 12 tháng 7 năm 2002. Nên phân biệt ba lực. Đáp: nên phân biệt ba lực trong thân ngũ ấm. Ba lực đó là: một, ý thức lực, mở ngọt, sắc ấm, đóng ngọt. Hai, tưởng thức lực, mở ngọt, tưởng ấm, đóng ngọt. Ba, tâm thức lực, mở ngọt, thức ấm, đóng ngọt. Trong ba lực đối với Đạo Phật, chỉ được quyền sử dụng ý thức lực, tâm thức lực, còn tưởng thức lực thì luôn luôn phải đề cao cảnh giác để ngăn và diệt trừ nó, không cho nó phát triển. Nếu nó phát triển sẽ đưa hành giả vào tà định. Vì lực của tưởng ấm là lực của ma ngũ ấm. Lực của ma ngũ ấm thì lấy dục mà tăng trưởng, tức là lấy lòng ham muốn của con người làm gốc mà phát triển. Vì thế, khi lực này phát triển thì tâm tham sân si càng gia tăng, ngã càng to lớn, nhưng rất thiện xảo, tinh vi, lừa đảo trong lối lý luận bưng bít, khiến ngay chính hành giả cũng làm lạc. Lực này rất nguy hiểm trên đường tu tập xả tâm, ly dục, ly ác pháp, vì nó không xả tâm dục và ác pháp mà lại nuôi lớn ngã và lòng tham dục danh lợi to lớn. Lực của thức ấm là lực của bảy giác chi mở ngọt, lực của tâm đóng ngọt, lực của tưởng và lực của tâm không có liên quan nhau. Khi tu tập tâm chưa ly dục, ly ác pháp hoàn toàn thì lực của tưởng thường xuất hiện phá lực của tâm, làm cho chúng ta khó phân biệt. Cho nên các huyệt trên thân khai mở, tức là các huyệt đạo dao động. Khi dao động thì lực tưởng xuất hiện. Ngoại đạo thường tu tập khai mở những huyệt đạo này để có thần thông, có thần thông để lường gạt người, làm danh làm lợi trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Những người tu tập có thần thông, tưởng không bao giờ giải thoát. Có chánh niệm, tức là ý thức thanh tịnh chứ không phải tâm thanh tịnh. Có đủ bảy năng lực giác chi thì tâm mới thanh tịnh. Nói cách khác, tâm thanh tịnh thì mới có bảy năng lực giác chi. Ý thức thanh tịnh thì có chánh niệm. Có chánh niệm thì coi chừng có tưởng lực xuất hiện. Có tưởng lực xuất hiện là do tâm ly dục, ly ác pháp chưa thật sạch. Khi chưa có bảy năng lực giác chi thì không làm gì. Con nhập được sơ thiền, chưa nhập được sơ thiền, không làm gì có thân tâm được thanh tịnh. Thân tâm chưa thanh tịnh thì làm sao nhập lưu được quả tu đà hoàn. Cho nên hiện giờ đang tu tập thì chỉ có ý thức thanh tịnh chứ không có tâm thanh tịnh. Cái đầu con quay là huyệt bách hồi khai mở, tức là ý thức bị ức chế không vọng tưởng chứ không phải ý thức thanh tịnh. Vì thế con nên ngăn và diệt tưởng lực đó để con tu tập thân hành niệm, cho tâm thật định tĩnh trên thân hành, thì giả giác chi sẽ xuất hiện. Xả giác chi xuất hiện thì mới giúp con xả sạch tâm tham sân si, tức là trên pháp thân hành niệm, ly dục ly ác pháp để vào bất động tâm định. Bất động tâm định là một trạng thái tâm không phóng niệm và không phóng vật, như Đức Phật đã dạy ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng vật. Ngoại đạo tu tập dùng mọi pháp môn để ức chế ý thức, khiến cho ý thức không có vọng niệm. Không có vọng niệm ngỡ rằng cách thức tu tập như vậy làm cho ý thức thanh tịnh, nói cách khác là làm cho tâm thanh tịnh. Nhưng nào ngờ khi ý thức bị ức chế, không hoạt động được. Nhờ ý thức không hoạt động được, do đó tưởng thức hoạt động nên mới khai mở các huyệt đạo. Tu theo kinh sách phát triển thì không có tâm thanh tịnh, mà chỉ có tâm chạy theo dục lạc vật chất thế gian. Con cứ nên suy ngẫm lại xem, lời các học giả kinh sách phát triển mở ngọt thì lời Thầy nói không sai. Chỉ khi nào ý thức ly dục, ly ác pháp thì ý thức mới thanh tịnh. Cho nên tất cả các pháp môn thiền, thiền đông độ, đại thừa, tịnh độ tông, mật tông, minh sát tuệ v.v. đều là pháp môn ức chế tâm, do đó các vị thiền sư này tu sai pháp Phật nên đều nhập định tưởng. Do nhập vào định tưởng nên không bao giờ có ý thức thanh tịnh. Ý thức còn chưa thanh tịnh thì còn nói gì đến tâm thanh tịnh. Do đó các vị tu lâu năm thì danh lợi càng nhiều, nên đời sống các vị giống như những nhà giàu tỷ phú. Việc bách hội không có liên quan đến bốn thiền và tam minh. Việc bách hội có liên quan đến ngũ thông của ngoại đạo, vì nó thuộc về thiền tưởng. Con đang nhận lầm ý thức thanh tịnh và tâm thức thanh tịnh. Ý thức thanh tịnh chỉ là một sự khởi đầu cho bảy năng lực giải thoát của Phật giáo, mở ngọt, thóc chất chi, đóng ngọt, xuất hiện để thực hiện tâm thanh tịnh. Khi nào con nhập thiền thứ tư thì tâm thức con mới trỗi dậy. Còn bây giờ con đang dùng dụng cụ rốt ráo thân hành niệm để tu tập ly dục ly ác pháp, đó là ý thức thanh tịnh. Hiện giờ con tu tập là để cho ý thức chánh niệm, ý thức tỉnh giác, ý thức định tĩnh, ý thức thanh tịnh, chứ làm gì có tâm thanh tịnh ở chỗ này được. Hiện giờ con đang dùng ý thức tu tập pháp thân hành niệm để ý thức thanh tịnh, nhưng ý thức của con có xả ly rất nhiều, vì thế mà nó có được một ít thanh tịnh. Nhờ vậy mà con đã nhận thấy những lực xuất hiện của bảy giác chi nhưng chưa đủ trọn vẹn. Thì lúc này cũng nên coi chừng, sẽ có lực tưởng và lực này nó thoát ra khỏi sự điều khiển của ý thức con. Nếu con không cảnh giác, nó sẽ dẫn con vào thế giới ma. Khi tu tập thấy có xuất hiện một trạng thái vượt ra ngoài pháp ý thức dẫn tâm của con thì nên cảnh giác và tìm mọi cách ngăn và diệt nó, thì sự tu tập của con mới có đi đúng hướng và đúng đường, thì sự tiến bộ nhanh chóng. Mà thầy bảo rằng sử dụng lực ma chuyển thành bảy giác chi là vậy. Nếu theo luật đẩy này thì con bị ma xỏ mũi. Thầy thường gọi nó là ngũ ấm ma, có nghĩa là ma lưu xuất từ thân ngũ uẩn của con. Lưu ý, nên cảnh giác những loại ma chướng này. Đối với những ma chướng này, ta phải biết sử dụng lực ma, chứ đừng để lực ma sử dụng ta, vì ta đã có pháp như lý tắc ý, tức là ta có phương pháp sử dụng lực của ý thức để đối trị của tưởng thức và nương vào lực của tưởng thức để dùng nó chiến đấu với ngoại pháp. Biết sử dụng lực ma để tạo thành lực bảy giác chi, thì trong bảy giác chi có lực xả giác chi. Xả giác chi sẽ giúp cho ý thức ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Nhờ ý thức ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì ý thức thanh tịnh thì trạch pháp giác chi mới xuất hiện. Nhờ trạch pháp giác chi thì mới tâm định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng hoàn toàn. Do đó ta mới nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nhờ nhập được tứ thiền ta mới đánh thức tâm thức, mở ngọt, thức uẩn, đóng ngọt. Nhờ tâm thức hoạt động ta mới hướng tâm để thực hiện tam minh, chứng quả A-la-hán, vô lậu.